Chương 13. Sự hài hòa trong đạo. Tâm thanh tịnh khiến cho giới hạnh thuần khiết hơn. Giới hạnh thuần khiết sẽ giúp phát triển định lực. Định lực vững vàng giúp phát sinh trí huệ. Cuối cùng thì đạo hợp nhất và hoạt động không ngừng. Bạn cảm thấy tự tin bao nhiêu đối với việc hành thiền của mình? Câu hỏi này không quá đáng đâu. Bởi vì thời nay nhiều người, cả xuất gia lẫn tại gia, đều giảng dạy pháp thiền, cho nên bạn có thể cảm thấy hoang mang và nghi ngờ. Nhưng nếu bạn hiểu biết rõ ràng, bạn sẽ có thể khiến cho tâm bình an và vững vàng. Bạn nên hiểu bát chánh đạo như là giới, định, huệ. Đạo chỉ giảng gì là thế. Chúng ta tu hành là để làm cho đạo này phát sinh bên trong chúng ta. Khi ngồi thiền, người ta bảo chúng ta nhắm mắt, đừng nhìn bất cứ thứ gì khác, bởi vì chúng ta sắp sửa nhìn thẳng vào tâm. Khi chúng ta nhắm mắt, sự chú ý của chúng ta hướng vào bên trong. Chúng ta đặt sự chú ý của mình vào hơi thở, tập trung mọi cảm giác của chúng ta tại đây, đặt sự chánh niệm của chúng ta nơi đây. Khi mọi yếu tố của đạo đã hài hòa, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy bản chất thật của hơi thở, cảm xúc, tâm và những đối tượng của tâm. Tại đây, chúng ta sẽ nhìn thấy tâm điểm, nơi thiền định và những yếu tố khác của đạo hội tụ trong sự hài hòa. Khi bạn ngồi thiền cùng với những người khác, hãy tưởng tượng là bạn đang ngồi thiền một mình. Củng cố cái cảm giác bạn đang ngồi một mình cho đến khi tâm buông bỏ tất cả ngoại vật, chỉ tập trung vào hơi thở. Nếu bạn tiếp tục suy nghĩ, người này đang ngồi chỗ kia, người kia đang ngồi chỗ nọ, bạn sẽ không thể bình an, bởi tâm không hướng vào trong. Quăng những thứ đó qua một bên cho đến khi bạn cảm thấy không có ai chung quanh cả, cho đến khi không có gì cả, cho đến khi bạn không còn bâng khuâng lo nghĩ về những thứ chung quanh mình. Hãy để hơi thở ra vào tự nhiên, đừng ép buộc nó ngắn hay dài thêm, chỉ việc ngồi đó quan sát nó đi ra đi vào. Khi tâm buông bỏ ngoại cảnh, tiếng xe cộ hay những thứ như thế sẽ không quấy nhiễu bạn. Không thứ gì, dù là cảnh vật hay âm thanh, sẽ có thể quấy nhiễu bạn, bởi vì tâm không tiếp nhận chúng. Sự chú ý của bạn tập trung hoàn toàn vào hơi thở. Nếu tâm rối loạn và không tập trung vào hơi thở, hãy hít một hơi thật dài và thật sâu, rồi để nó đi ra hết cho đến khi không còn gì nữa. Làm như thế 3 lần và rồi tái thiết lập sự chú ý của bạn, tâm sẽ trở nên yên lặng. Thường thì tâm sẽ yên lặng một hồi, rồi sự hiếu động và rối rắm quay trở lại. Khi điều này xảy ra, hãy tập trung thở thật sâu và rồi tái thiết lập sự chú ý của bạn lên hơi thở. Cứ làm như thế. Khi điều này xảy ra nhiều lần, bạn sẽ thông thạo hơn và rồi tâm sẽ buông bỏ mọi ấn tượng bên ngoài. Sati, chánh niệm, sẽ được thiết lập vững chắc. Khi tâm trở nên thanh nhẹ hơn, hơi thở cũng thanh nhẹ hơn, các cảm xúc trở nên vi tế hơn và thân tâm sẽ trở nên nhẹ nhàng. Sự chú ý của chúng ta được xoay vào trong hoàn toàn. Chúng ta nhìn thấy hơi thở ra và hơi thở vào một cách rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng mọi ấn tượng tâm trí. Tại đây, chúng ta sẽ nhìn thấy sự hợp nhất của giới, định, huệ. Đây gọi là sự hài hòa trong đạo. Khi có sự hài hòa này, tâm của chúng ta không còn hoang mang. Trạng thái này gọi là định. Sau khi quan sát hơi thở một hồi, hơi thở trở nên rất thanh nhẹ. Sự nhận biết về hơi thở sẽ giảm dần cho đến khi chỉ còn lại sự nhận biết mà thôi. Bây giờ ta lấy gì để làm đối tượng thiền quán đây? Chúng ta dùng chính sự hiểu biết này làm đề mục của mình. Sự nhận biết rằng không có hơi thở. Những điều bất ngờ có thể xảy ra vào lúc này. Có người kinh nghiệm chúng, có người không. Nếu chúng nảy sinh, chúng ta nên tỉnh thức và nhận biết rõ ràng. Có người thấy hơi thở biến mất và hoảng sợ, họ sợ chết. Lúc đó chúng ta chỉ nên nhận biết là không có hơi thở và dùng đó làm đối tượng cho sự nhận biết. Chúng ta có thể nói rằng đây là loại định vững vàng nhất. Trạng thái bất động của tâm có lẽ thân thể trở nên quá nhẹ nhàng đến độ chúng ta tưởng như không có thân thể. Chúng ta cảm thấy như mình đang ngồi trong một khoảng không hoàn toàn trống rỗng. Điều này có vẻ bất thường, nhưng thật sự thì không có gì để lo lắng cả. Cứ giữ tâm an định như thế. Khi tâm an trụ vững vàng trong định, không còn ấn tượng nào quấy nhiễu nó nữa, thiền giả có thể ở lại trong trạng thái này lâu mau tùy thích. Không một cảm xúc đau khổ nào quấy nhiễu chúng ta. Khi thiền định đạt đến mức độ này, chúng ta có thể xả thiền bất cứ khi nào mình muốn. Nhưng khi chúng ta xả thiền, chúng ta làm thế một cách thoải mái, chứ không phải vì chúng ta cảm thấy chán hay mệt. Chúng ta xả thiền vì cảm thấy đủ, và lúc đó chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, không có vấn đề gì cả. Một khi chúng ta đạt đến mức định này, nếu chúng ta ngồi thiền khoảng 30 phút hay một tiếng đồng hồ, tâm sẽ duy trì được sự bình an và trầm tĩnh trong nhiều ngày liền. Khi tâm bình an và trầm tĩnh như thế, nó thanh tịnh. Bất cứ những gì chúng ta kinh nghiệm, tâm sẽ nhận biết và khảo sát. Đây là quả của định. Đức hạnh có công dụng của nó, thiền định có công dụng của nó, và trí huệ cũng thế. Những yếu tố này giống như một vòng tròn, chúng ta có thể nhìn thấy chúng bên trong cái tâm bình an. Khi tâm bình an, tâm có sự điềm tĩnh và chế ngự nhờ vào trí huệ và thiền định. Tâm càng điềm tĩnh càng trở nên thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khiến giới hạnh của chúng ta thuần khiết hơn. Giới hạnh thuần khiết sẽ giúp phát triển định lực. Định lực vững vàng giúp cho trí huệ phát sinh. Giới định huệ tương quan mật thiết với nhau như thế đó. Cuối cùng thì đạo hợp nhất và hoạt động không ngừng. Chúng ta nên trưởng dưỡng dũng tâm phát sinh từ đạo, bởi nó dẫn tới sự khai ngộ và trí huệ. Hiểm họa của định. Thiền định có thể mang đến cho thiền giả rất nhiều lợi ích hay đủ thứ tai họa. Với một người thiếu trí, nó có hại, nhưng với một người có trí huệ, nó có thể mang đến nhiều lợi ích, bởi nó có thể dẫn tới sự khai ngộ. Điều có thể có hại cho thiền giả là sự nhập định. Định sâu, lắng và vắng lặng. Loại định như thế mang đến một cảm giác vô cùng bình an. Khi có sự bình an thì có hỷ lạc. Khi có hỷ lạc, sự dính mắc có thể phát sinh. Thiền giả không muốn quán chiếu điều gì khác nữa, mà chỉ muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng đó. Khi tu hành một thời gian lâu, chúng ta có thể dễ dàng và nhanh chóng nhập vào định này. Ngay khi chúng ta vừa nhận biết đối tượng thiền quán của mình, tâm liền lắng động và chúng ta không muốn xuất định để khảo sát bất cứ điều gì nữa. Chúng ta cứ kẹt vào trạng thái hỷ lạc này. Hiểm họa là chỗ đó. Chúng ta phải sử dụng cận định. Ở đây, chúng ta bước vào trạng thái bình an, và rồi khi tâm đủ bình an, chúng ta xuất định và xem xét với sinh hoạt bên ngoài. Xem xét thế giới bên ngoài với một cái tâm tĩnh lặng sẽ dẫn đến sự phát sinh trí huệ. Điều này hơi khó hiểu, bởi vì nó gần giống những sự suy nghĩ thường nhật. Khi sự suy nghĩ hiện diện, chúng ta có thể cho rằng tâm không bình an. Nhưng thật ra, sự suy nghĩ đang xảy ra bên trong sự bình an. Sự quán chiếu vẫn ở đó, nhưng nó không quấy nhiễu sự bình an. Chúng ta có thể mang sự suy nghĩ lên để có thể quán chiếu nó, khảo sát nó. Không phải chúng ta đang suy nghĩ một cách vô định, mà sự quán chiếu phát sinh từ cái tâm bình an. Đây gọi là sự nhận biết trong sự an định và sự an định trong sự nhận biết. Nếu đó chỉ là sự suy nghĩ bình thường, tâm sẽ không bình an, nó bị quấy nhiễu. Nhưng tôi không nói đến sự suy nghĩ bình thường, nó là sự quán chiếu, trí huệ phát sinh ngay tại đây. Cho nên có loại thiền định đúng và có loại thiền định sai. Thiền định sai là khi tâm bước vào trạng thái an định mà không có sự nhận biết nào cả. Bạn có thể ngồi hàng giờ hay suốt ngày, nhưng tâm không biết nó đang ở đâu hay điều gì đã xảy ra. Có sự an định nhưng chỉ bấy nhiêu thôi. Nó giống như một con dao bén, nhưng chúng ta không màng sử dụng. Đây là một sự an định hư ảo, bởi nó có quá ít sự nhận biết. Thiền giả có thể nghĩ rằng họ đã đạt đến chỗ rốt ráo, nên không màng xem xét những thứ khác. Thiền định ở mức độ này có hại hơn là có lợi. Trí huệ không thể phát sinh bởi không có sự nhận biết về cái đúng và cái sai. Với sự thiền định đúng đắn, bất kể mức độ an định là gì, đều có sự nhận biết ở đó. Có sự chánh niệm hoàn toàn và nhận biết rõ ràng, đây là loại định có thể phát sinh trí huệ và không ai có thể bị lạc hướng. Thiền giả nên hiểu biết điều này. Bạn không thể xem thường sự nhận biết này, nó phải hiện diện từ đầu đến cuối. Đây là loại định không nguy hiểm. Có thể bạn không rõ là trí huệ phát sinh từ thiền định ra sao. Khi loại định đúng được phát triển, trí huệ có cơ hội để phát sinh vào bất cứ lúc nào, trong mọi tư thế. Khi mắt nhìn thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị của thức ăn, thân thể cảm nhận một sự xúc chạm, hay tâm kinh nghiệm một ấn tượng tâm trí, tâm luôn hiểu biết rõ ràng bản chất thực của những ấn tượng này và không chạy theo chúng. Khi tâm có trí huệ, nó không chọn lựa. Trong bất cứ tư thế nào, chúng ta cũng nhận biết rõ ràng về sự sinh khởi của hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta xả bỏ những thứ này, chúng ta không bám víu. Đây là sự tu hành đúng đắn mà chúng ta thực hiện trong tất cả tư thế. Tất cả tư thế không chỉ đề cập đến những tư thế của thân thể thôi, mà còn bao gồm cả tâm. Một cái tâm có chánh niệm và sự hiểu biết chân lý rõ ràng. Khi thiền định được phát triển đúng đắn, trí huệ phát sinh như thế đó. Đây là sự chứng ngộ, sự hiểu biết chân lý. Có hai loại bình an, thô tạp và vi tế. Sự bình an đến từ thiền định là loại thô tạp. Khi tâm bình an thì có sự hỷ lạc. Tâm xem cảm giác hỷ lạc này là sự bình an. Nhưng hạnh phúc và đau khổ vẫn nằm trong cảnh giới sinh diệt. Chừng nào chúng ta còn bám víu vào sự hỷ lạc, chúng ta còn chưa thể thoát khỏi luân hồi. Cho nên hỷ lạc không phải là sự bình an, sự bình an không phải là hỷ lạc. Loại bình an kia là cái đến từ trí huệ. Ở đây chúng ta không nhầm lẫn sự bình an với sự hỷ lạc. Chúng ta thấy rằng cái tâm trí huệ, cái quán chiếu và nhận biết sự hỷ lạc và đau khổ là bình an. Tâm bình an phát sinh từ trí huệ sẽ nhìn thấy chân lý của cả hai thứ hỷ lạc và đau khổ. Sự bám víu vào những trạng thái này không phát sinh. Tâm vượt lên trên chúng. Đây là mục tiêu chân chánh của mọi hành giả tu hành theo Phật pháp.